Phần chung. Phụ lục.
A. Sự huyền vọng. Bản ngã là một sự ảo vọng chứ không phải có thật. Chỉ có chân tính, sự sống đồng lý với đạo, hoạt động nơi ta mà thôi. Hoặc cảm giác, hoặc tư tưởng. Nhưng vì không đủ sức phát hiện ra một cách rực rỡ, tinh lương và tự do theo bản tính của nó, mà cái ảo vọng của bản ngã phát sanh ra, đó là cái ảo vọng không có điều chi là thiết thực cả. Chẳng qua như ta bị muỗi cắn mà ngứa. Bản ngã có là khi ta tưởng tới nó mà thôi. Ta có thể trong một ngày tiêu diệt cái cảm giác rằng ta là có bản ngã đây và lặp đi lặp lại cái thí nghiệm đó đôi ba lần cũng đặng. Kẻ nào vì quá mê mẩn, đem trút hết tinh thần và ý tưởng vào một việc làm của mình ưa thích trong khoảng thu thần trụ ý đó, đã vượt thoát ra khỏi tâm lý của bản ngã mà không hay. Chỉ đến lúc công việc đó hoàn thành, họ mới sực tỉnh lại, mới nhớ đến cái ta đây mà thôi. Thu thập cả tinh thần để vào một hành động nào đó cũng đủ chỉ rõ cho ta rằng bản ngã là một sự huyền vọng, bởi trong lúc đó ta không còn thấy ta là có nữa. Nói vậy thì con người khi được đem hết tinh thần quy tụ vào một việc gì cũng có thể tạm gọi là đặng sống trong cái tâm lý đồng với cái tâm lý kẻ giải thoát sao? Không, kẻ còn bản ngã mà được như vậy chẳng qua là sống đặng cái cảnh tương tự với cái cảnh đã giải thoát. Cũng như ta lấy cái tâm lý kẻ tư ái một cách nồng nàn chí chân chí thật mà sánh với tâm lý kẻ kiêm ái để hiểu mà thôi vậy. Kẻ thường nhân chưa giải thoát không thể sống trong tâm lý đồng với tâm lý kẻ giải thoát vì hai lẽ. Một, sự sống ngoài bản ngã đây là tạm thời mà thôi. Hai, trong khoảng đó nó còn tùng một hành động khác. Và nếu cái hành vi chủ động cho nó kia ngưng đi thì hành động của nó sẽ tiêu tan mất. B. Lẽ biến chuyển của vũ trụ. Theo quan niệm toàn mãn của đạo, tức là quan niệm vô vi, thì cho rằng đạo là toàn thiện toàn mỹ, bất tăng bất giảm. Nhưng cứ biến chuyển phát hiện ra, xuân sắc mới mẻ luôn, không bao giờ dứt, tỉ như hột ngọc kim cương phóng xạ màu sắc và biến đổi mới lạ luôn luôn, mà không thêm bớt trong hột ngọc chút nào vậy. Theo quan niệm này thì đạo có là có, chứ không phải vì một tư ý chi và đã đầy đủ sung bị rồi, không còn thêm bớt gì nữa. Cho nên, con người theo quan niệm này đã có chứa sẵn nơi lòng cái sống đó, tức là chân tính, nên không cần phải làm cho mình tiến quá và trở nên một điều toàn thiện chi mà mình chưa có. Cứ lo việc lấy bản ngã, cái ảo vọng rằng mình là riêng với vạn vật thì mình được trở lại sống trong cái sống của chân tính của mình đã có trước kia. Nhưng lợi một điều là mình được hữu tâm trong cái toàn thiện của mình đây, mà khi ban sơ mình vẫn không dè. Cho nên hãy gọi rằng ta sẽ trở lại sống trong cái sống của chân tính ta, chứ không nên nói ta sẽ trở nên, sẽ trở lại sống trong là cái đại ý của lẽ hờn nguyên, còn sẽ trở nên là nói về có một lẽ tấn quá nào đó. Theo quan niệm tiến quá thì cho đạo là chưa toàn, phải còn trở nên tận thiện. Bởi vậy đạo thuộc về cảnh hiện tại. Cái hiện tại gồm cả quá khứ, vị lai. Cho nên đạo chẳng qua như hột giống gieo xuống đất để nảy sanh muôn vàn dạng hột giống khác, quên rằng mình nói đây đang đứng đây trong phương diện cá nhân chứ không có đứng trong phương diện toàn thể. Chú thích: có nhiều lý thuyết trong đó tạo ra nhiều lẽ tương phản nhau kỳ lạ lắm. Họ vừa công nhận cái quan niệm toàn mãn của vũ trụ, vừa ưng chịu cái quan niệm tiến hóa của vũ trụ. Họ cho rằng con người là tiểu kiền khôn, nghĩa là sung mãn như trời đất vạn vật, nhưng còn nói đến cảnh tiến hóa để trở nên một cái toàn thiện mình chưa có thì là mâu thuẫn lắm. Độc giả hãy chú ý kẻo lầm. Đã cho đạo là toàn mãn mà lại công nhận cái luật tiến hóa nhất định trước của quá công là một điều vô lý. Sự luân chuyển vạn vật không thể bao giờ biết trước được, như theo lý thuyết của Bergson, vạn vật biến chuyển luôn luôn, không sao hạn định. Hết chú thích. Con người theo phương diện này thì trong lòng không có chứa sẵn cái toàn thiện toàn mỹ, bởi vậy phải tiến hóa mới trở nên toàn thiện. Theo quan niệm tiến hóa, Con người hay ỷ lại vào ngoại vật để giúp cho ta tấn bộ. Còn theo quan niệm toàn mỹ thì lấy tâm làm chủ và ráng làm sao cho được phản bổn hường nguyên mà thôi. Không ỷ lại vào sự vật ngoài ta như thờ trời, Phật, tiên, thánh để làm cái kế giải thoát. Bởi vậy mới nói về sự tấn quá, tức là nói về sự tăng gia của bản ngã. Cho nên, đó là quan niệm tiến quá chứ không phải thuộc về quan niệm toàn mãn của đạo. Kẻ nào tư tưởng theo giai cấp hay là ước mong trở nên cao trọng và quyền thế trong việc thiêng liêng, đó là cái triệu chứng rằng mình đã bị nhốt chặt trong quan niệm tiến quá. Theo quan niệm toàn mãn thì không có chi là lớn, không có chi là nhỏ. Những kẻ cho mình là lớn hay cao trọng hơn kẻ khác trong đường giải thoát, tức là kẻ còn xa đạo hơn kẻ nhỏ hèn khiêm tốn kia. Có kẻ sẽ nói, nếu cho rằng vạn vật không tiến quá, thì ra sự luân chuyển của vạn vật đây không có mục đích chi và không do một luật tiến quá chi hay sao? Không, như ta đã thấy trên kia, con người đã có cái mầm toàn mãn nơi lòng, nào có cần phải tấn quá đến cái toàn thiện chi khác nữa. Chỉ có lo diệt bản ngã để trở lại sống trong cái sống của chân tính toàn thiện toàn mãn của mình. Chú thích: cái toàn thiện của chân tính lúc sơ khai như cái sống sung mãn của đạo sanh với hột giống. Trong đó tuy chưa lộ xuất ra, chớ đã có đủ cái mầm của toàn thể cái cây sau này. Cho nên, từ lúc mọc lên đến lúc trổ qua sanh trái, ta không gọi là tấn quá, mà gọi là hường hiện. Hay là phản bổn hường nguyên cái đạo trong ta mà thôi. Đọc thêm sự hường hiện của đạo, bên phụ lục, hết chú thích. Vũ trụ luân chuyển biến quá đây chẳng phải tấn quá về một cái lý toàn thiện chi khác, vì tự nó đã toàn bị rồi. Đạo sở dĩ luân chuyển biến quá chẳng qua như ngọc kim cương chiếu sáng, biến đổi màu sắc phong phú của nó. Không có tiến quá, chỉ có dịch quá mà thôi. Đạo chẳng tạo thêm chi cả, vì nó là toàn túc. Đạo chỉ là sự biến quá không bao giờ ngớt mà thôi. Đạo thì biến chuyển mới mẻ luôn luôn không bao giờ dứt, nhưng không tăng tiến, tấn quá gì cả. Chỉ có biến đổi trạng thái mà thôi, nên gọi là biến tạo mà không kêu là tạo, tức là làm cho có thêm một điều mà mình còn thiếu. C. Chân lý và khoa học. Phần đông tưởng lầm rằng, hễ khoa học càng có kết quả vẻ vang chừng nào, thì chân lý càng được minh giải chừng đó. Ấy là một điều rất lầm, ta không thể đem ráp lại muôn vàn chân lý tương quan rời rạc của khoa học đã tìm ra trong vạn vật, mà làm thành cái chân lý tuyệt đích, cái lý quán thông vạn vật. Cái chân lý của khoa học tìm biết thuộc về cảnh sắc tướng, cho nên chỉ có biết được cái trạng thái mà thôi. Quyền học dầu là cái khoa học kê cứu về những lẽ thực hiện trên những cõi siêu hình, cũng chẳng qua là cái học cần đứng bên chỗ biến động của sắc tướng mà thôi. Những chân lý tương quan rời rạc của những phần tử đó không phải cái chân lý tuyệt đối của tâm học tìm kiếm. Chú thích: phần nhiều thường hay lầm về cái nghĩa chữ tâm và quyền học. Quyền học chuyên về bên sắc tướng, còn tâm học thì khảo về bản thể. Hết chú thích. Cái học của khoa học và quyền học là cái học trục vật, nghĩa là đuổi theo từng vật, không phải như cái nghĩa chủ nhất nữa. Chủ nhất là chỉ chuyên chú ở cái thiên lý mà thôi. Vạn sự vạn vật đều ở trong cái lý đó, nó quán thông hết cả, chứ không trong ngoài khác nhau. Lý đó gọi là trời, đạo, tâm. Cái danh tuy khác, nhưng vẫn là một. Harry Bunker nói: cái chân lý của nhà triết học tìm hiểu chẳng phải cái chân lý của nhà khoa học tìm tòi và gọi là túc ý. Chân lý của nhà triết học thì luân chuyển luôn luôn. Những phần tử trong đó tương liên, tương ứng với nhau rất mật thiết. Tưởng cho khi ta muốn tách ra không thể nào không xé tan rứt nát cho được. Cái chân lý của nhà khoa học chẳng qua là một cái ảnh, cho nên vẫn là một vật vô chuyển vô thần, cũng như các ảnh khác, hay là muốn nói cho đúng, chân lý đó chỉ là một cái tương khảm tế công, trong đó những khuôn đá cẩn chỉ có ráp chồng lên nhau mà thôi, chứ không liên lạc với nhau chút nào cả. D. Tu. Tu là sửa, trao hay bồi dưỡng, nhưng không mấy kẻ biết rõ cái nghĩa chữ tu làm cho con người rất phân vân, không biết phải làm thế nào. Con người, ai là kẻ tu mà không muốn mưu một cái hạnh phúc? Chữ tu gồm ý chữ phúc. Thật vậy, cái toàn lạc là cái mục đích trong những hành vi con người, từ cái vui thấp hèn ô trượt đến cái vui siêu việt thanh cao. Con người chỉ có tìm cái vui của sự sống, cái vui bất diệt. Nhưng vì lầm mà cái lạc phúc đó chỉ hạn định trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Cái lạc phúc đó là cái lạc phúc tìm trong chỗ thoáng qua, trong cảnh tương quan, tức là cái vui đối tượng của cái khổ mà thôi. Tuy nhiên, trước sau chỉ có một chủ động thúc giục con người mà thôi. Chủ động đó là lòng ham mộ chân lý. Biết vậy, ta có thể chia sự tu làm hai phần rất phân biệt. Tu cái bản ngã và tu cái chân chính. Tu cái bản ngã là lo trao dồi nhân, nghĩa, hiếu, để, nghĩa là tu cái nhân đạo. Tu bản ngã là lo luyện đơn, luyện phép, làm cho giai cấp thêm phân biệt, nhĩ ngã thêm rạch ròi. Tu cái chân tính là lo diệt tư tâm, phá tan những thành kiến, tập tục, luân lý quá thời. Nhân nghĩa để biểu lộ cái sống tự nhiên của chân thể ta, đặng cùng sống với cái sống của toàn thể. Một đàn thì ta tu cho bản ngã càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, nhĩ ngã càng ngày càng riêng phân, càng ngày càng khác biệt. Một đàn thì tu cho bản ngã càng ngày càng tiêu diệt. Càng ngày chân tính càng biểu lộ ra, nhĩ ngã càng không còn phân biệt nữa. Đó là cái tu để phản bổn hường nguyên vậy. E. Sự hường hiện của đạo. Đạo tức là sự sống hay là chân tính của con người. Ta có thể sánh với hột giống. Trong hột giống có đủ cả toàn thể cái cây sau này, nghĩa là cây, lá, bông, trái. Hột giống là cái cây chưa hiện, cây là hột giống đang hiện. Lúc chưa biểu lộ ra, nó đã có một cách đầy đủ rồi. Cho nên, lúc đang hiện ra, bắt đầu từ khoảng trổ lá đến đâm bông trổ trái, ta không thể gọi đó là tấn hóa cho đặng. Mà phải nói, đó là khoảng cái cây đang hường hiện cái toàn thể của sự sống nó. Đến lúc nó trổ trái chính thành hột giống. Cũng như cái hột giống trước kia của nó, ta thường gọi lẽ đó là phản bổn hường nguyên, chứ không phải thối lui lại, trở lại cái hồi đầu của ta. Như xuân qua hạ đến thu mãn đông sang, rồi tiếp xuân hạ thu đông khác, luân chuyển tới luôn luôn. Cái xuân này không phải cái xuân kia, mà vẫn là trở lại cái hồi đầu của một dòng luân chuyển. Krishnamurti có nói, cá nhân nhờ giải thoát mà xé tan cái màn chia rẽ mình và đạo, nghĩa là toàn thể vũ trụ. Đây không phải nói về sự tấn hóa cho thêm to thêm lớn chi, mà chỉ phải làm sao trở nên cái điều mà ta đã có sẵn, ẩn lực nơi lòng ta mà thôi. F. Lộc trời. Người họ Điền, nhân dịp kỷ dỗ, mời thân hào trúc ngàn người. Khách đến theo lệ, đem lễ rất nhiều. Có một người khách kiến cá ngon và nhãn rừng. Người họ Điền thấy thở ra một cách hoài kỉnh và nói, trời đãi ta rất hậu, đã chẳng những sanh ra thóc lúa và muôn vàn hoa thảo cho người, mà lại còn ban cho những cá chim cho người dùng nữa. Thật trời đãi người rất hậu. Bao nhiêu khách đều khen là phải, chỉ có đứa con nhà họ Bảo, tuổi mới 12, bước ra nói, những lời của ngài nói không chánh lý. Trời đất đây cũng là những sinh vật như những sinh vật khác thay, huống chi con người, không vật nào trọng, vật nào khinh. Trọng khinh quý tiện chẳng qua là một cái cớ để lớn ăn nhỏ, khôn hiếp dại, mạnh lấn yếu mà thôi. Chớ nào có phải trời vì loài này mà sanh loài khác đâu. Người ăn gì được thì ăn, dùng được gì thì dùng, nhưng chớ có dụng tâm cho rằng trời vì người mà sanh ra vạn vật. Nếu nói như vậy, thì phải nói trời sanh người là để cho loài muỗi hút máu, để cho loài cọp ăn thịt hay sao? Theo Liệt Tử, chú thích. Đứa nhỏ 12 tuổi đây là ám chỉ kẻ còn xích tử chi tâm, chưa có tư tâm. Con người, bởi sống trong bản ngã, nên lấy tư tâm mà luận mọi sự. Thấy có mình thôi, nên vạn vật sanh ra cũng vì mình mà sanh, và cũng chỉ vì có một mục đích đó mà thôi. Muốn thấy đặng cái lý thật của mọi vật thì chớ hề khi nào lấy tư tâm mà luận. Bởi chấp mình làm trung điểm của vạn vật mới có dụng tâm mà chế ngự vạn vật, lợi dụng kẻ khác để làm lợi khí cho tư dục. Thú vật có sanh ra là để cho ta ăn, thái dương có là để soi sáng cho ta mà thôi. Đọc thêm bài kìa thử xem hoa xuân phong nhụy trong quyển Trường Lạc Ca. Hết chú thích. R. Chí nhân. Đời thương, quan đại tể tên Đảng hỏi Trang Tử cái nghĩa của chữ nhân. Trang Tử nói, đó là cái đức của hổ lang. Đảng nói, sao vậy? Trang Tử nói, cha con chúng nó cũng biết thân nhau, sao gọi không nhân? Đảng nói, còn chỗ chí nhân là sao? Trang Tử nói, chí nhân không thân với ai hết. Đảng nói, tôi có nghe nói không thân thì không thương, không thương thì không thảo, gọi người chí nhân không thảo đặng chăng? Trang Tử nói, không phải vậy, chí nhân là lòng tốt vô hình và bơ thờ, không nghịch với lòng tốt hữu hình và quyết định, nhưng mà nó phân biệt cái hữu hình ra. Thương mà bởi đứng cao quá và xa quá nên không thấy vật. Bởi vậy, ở tại ấp Vĩnh Ngó qua hướng Bắc không thấy núi Minh Sang, nhưng mà núi Minh Sang có. Tại sao vậy? Tại xa quá. Hiếu mà được cận với chỗ chí nhân là khi nào con thương cha mà không thân với cha. Cha thương con mà không thân với con. Thương thiên hạ mà không thân với thiên hạ và làm cho thiên hạ thương ta mà không thân với ta. Đó là được đến chỗ chí nhân. Hay làm ơn hơn nghiêu thuấn mà không màng đến. Hay làm phải cho mọi người mà không ai dè. Đó là chỗ chí nhân, tày với lòng vô tâm, vô vi của trời đất. Mà làm cho vạn vật đặng toại sinh vận động. Ông thấy chưa? Yêu mến theo lòng thảo, không đủ mà hiểu điều đó. Thật vậy, hiếu để nhân nghĩa trung tính trinh liêm, hết thảy mấy cái đức đó đều ở trong cái chí nhân. Nhưng bởi sánh với chỗ tôn đại của chí nhân, nên nó xem còn nhỏ nhen lắm. Người ta nói đồ trang sức không thêm chi cho người tuyệt sắc, của thưởng không thêm chi cho người cực phú, tước lộc không thêm chi cho người cực quý. Ai đắc đến chỗ chí nhân cũng thể đó. Chí nhân không khác đạo. Người chí nhân nếu gặp dịp cũng thực hành hết các điều nhân hạng thấp thỏi đó. Nhưng các điều đó cũng không thêm nhân phẩm chi cho nó hết. Chẳng phải do mấy điều kể ra đó. Nhân nghĩa trung tính, nghĩa là do sao trở lại trước mà giải đặng cái nghĩa của chí nhân, mà phải do đạo, nghĩa là do cái trước tới cái sau mới giải đặng tới cái nghĩa của chí nhân. Theo Trang Tử, cây bách thọ. Đây là một cây cổ thụ, con người đem chặt ra một nhánh và chọn lấy một khúc dùng đặng để làm một cái chén cúng. Chạm trổ cực kỳ hoa lệ, đặng dùng vào việc tế lễ. Còn khúc kia cho rằng vô dụng, đem quăng xuống bùn lầy. Rồi ta gọi cái chén cúng là đẹp đẽ, còn khúc cây kia là xấu xa. Còn ta cho rằng cái chén cúng và khúc cây bỏ kia đều là xấu xa cả. Vì chúng nó không còn là chúng nó nữa, nghĩa là không còn là cái cây tự nhiên mà là những vật hư hỏng. Chú thích. Ta ở đây là Trang Tử nói. Đọc thêm bài Luân Lý và Chân Tính trong quyển Toàn Chân Triết Luận. Hết chú thích. Theo lẽ đó, tinh chích và tinh tăng, tinh sử kia, ta cũng luận xem một thể. Thiên hạ cho chích là đứa vô đạo bạo ngược, còn tăng sâm, sử ngư là bực đạo đức hiếu nghĩa và trung thực. Theo ta thấy thì cả thảy đều lầm lạc về cái chỗ làm cho mình không còn là mình nữa, bởi những kẻ đó đều hành động trái với bản tính của mình cả. Dầu cho những việc làm có thiên về điều phải hay điều quấy cũng vậy. Chú thích. Tăng sâm, có tiếng là đại hiếu. Sử ngư, người đời Xuân Thu, thờ Linh Công, Khổng Tử khen là người rất trung thực. Con người sở dĩ không còn sống đặng trong bản tính mình vì từ lúc ấu trĩ đến trưởng thành đều bị sống trong những khuôn khổ eo hẹp nhất định của gia đình, xã hội, những tập tục luân lý làm cho con người không còn hành động theo cái lý tự nhiên của mình nữa. Có kẻ sẽ nói, như kẻ gian ác kia, nếu không có luân lý hạn chế thì hại cho xã hội lắm. Đây là cái chỗ lầm của con người. Kẻ gian ác sở dĩ gian ác vì bởi xã hội chung quanh, cha mẹ, anh em, bà con trước mặt nó hay tôn kẻ đạo đức, quyền quý, khinh kẻ vô lương hèn hạ. Trong lúc ta đi ngang một người đạo đức, quyền quý, ta cúi đầu quá cung kính. Còn khi ta đi ngang kẻ vô lương nghèo đói thì lại ra dáng kiêu xuất khinh khi. Trong khoảng đó, Ta là kẻ tội nhân xúi dục lòng thiên hạ tham lam. Ta là nguyên nhân của những điều gian xảo, xu danh trục lợi của con cái ta về sau này. Không ác, trong lòng kẻ niên ấu kia có sẵn cái tánh tham gian u quẩn. Trái lại, cái bản tánh tự nhiên đó rất tốt lành trong sạch vì bị giáo dục và những gương xã hội chung quanh mà làm cho hư hỏng cái bản tính thiên nhiên đó. Biết bao điều không thể kể hết ra đây cho đặng. Nếu ta chịu khó để ý xem xét chung quanh ta, ta sẽ thấy con người sở dĩ tàn bạo, hung hăng, tham xảo chỉ vì ta và xã hội quá trọng kẻ quyền môn đạo đức mà ra. Bởi ta quá trọng kẻ đạo đức, nên kẻ ngu nhơn muốn đặng cái chỗ tôn trọng đó trở nên một bậc giả đạo đức rất hẹp hòi câu chấp trong những lễ phép vụn vặt chặt chẽ. Muốn cho đời ban khen là người đạo đức, con người có khi trở nên lãnh đạm, tàn nhẫn, câu nệ trong những tiểu tiết, gắt gào bó buộc trong những điều tình nghĩa tự nhiên, tự mình rất khổ tâm, lại làm cho chung quanh mình khổ sở đau đớn, mà lòng vẫn như thường. Hết chú thích. Vậy thì cái điều suy bại của nhân cách do nơi đâu? Có phải là do nơi những lý thuyết về ngũ sắc làm cho mắt ta không còn trông thấy tự nhiên nữa chăng? Những lý thuyết về ngũ vị làm cho lưỡi ta không còn nếm đặn một cách tự nhiên nữa chăng? Những lý thuyết về văn chương làm cho ta rối loạn và không còn đơn sơ chất phác nữa chăng? Đó là những quân nghịch của bản tính ta. Trái lại, nó là những điều sở thích của Dương Châu mặc địch. Ta thì khác, ta không cho những mỹ thuật tạo ra là đều hay, những mẫu luật thành lập do nơi tư tâm tạo ra. Thì rất bó buộc phiền tạp, làm sao mưu được cái hạnh phúc cho con người? Chú thích. Tư tâm tạo ra, nghĩa là do theo tư ý tạo ra, không kể gì đến toàn thể. Cũng như cái cây trước kia, chẳng phải tạo hóa sanh ra để làm chén cúng, tức là thay tư ý lợi dụng nó để tạo ra một vật cần dùng theo ý của con người. Cho rằng nó có là để cho ta lợi dụng tha hồ theo ý muốn. Lại rồi còn cho cái này là quý dành cất kỹ lưỡng, còn cái kia là hèn đem mà quẳng, ném một cách khinh bỉ. Con người ở đời cũng vậy, muốn lợi dụng kẻ khác để làm một mối lợi riêng, nên tạo ra nhân nghĩa hiếu để, như kẻ làm cha mẹ muốn cho khỏe lòng lo, hoặc thỏa cái bụng ích kỷ của mình, thường dịnh theo những lý thuyết hiếu để lợi dụng. Nhà vua muốn cho kẻ khác thờ và binh vực quyền lợi của mình, tạo ra những lý thuyết trung nghĩa để con người là một vật thỏa dụng của tư tâm. Con người vì đó không còn là con người nữa, mà là một vật vô hồn chỉ để làm một cái lợi khí cho kẻ bề trên mà thôi. Hễ kẻ nào dễ uốn nắn theo tư ý của ta, ta sẽ gọi là đạo đức quân tử. Cũng như khúc cây nào ta dùng được theo ý muốn của ta, ta gọi nó là khúc cây tốt. Còn kẻ ta lợi dụng không đặng thì ta gọi là vô đạo tiểu nhân. Cũng như khúc cây nào ta lợi dụng không đặng như ý muốn của ta, ta gọi đó là xấu xa mà dứt bỏ một cách khinh bỉ. Hết chú thích. Cái hạnh phúc hoàn toàn có phải là cái cảnh lạc thú của chim bồ câu nhốt trong lòng, hay là cái lạc thú của nó khi bay thông thả giữa trời xanh mây bạc? Thường hại thay, những lý thuyết nhân nghĩa của họ chẳng qua là một trò chơi con trẻ để làm cho bấn loạn tâm trí bề trong. Còn lễ nhạc bày ra chẳng qua là cái dây thắt buộc hình thức bề ngoài của ta. Bị áp bức cầm trói như vậy, bây giờ ta phải lấy chi so sánh cho vừa? Sánh với kẻ tội nhân kia bị hành thân khảo kẹp chăng? Sánh với những con bảnh thú bị nhốt trong lòng chăng? Như vậy, ta có kêu là toàn phúc đặng chăng? Theo Trang Tử, tài và bất tài. Trang Tử cùng các đệ tử một hôm đi chơi trên núi, thấy một cây to, cành lá rườm ra. Một người thợ rừng đốn cây chung quanh mà không động đến cây đó. Trang Tử hỏi, vì sao không đốn cây này? Người đốn cây nói, cây này thịt nó vô dụng. Trang Tử nói, cây này nhờ vô dụng mà khỏi chết. Chú thích. Ám chỉ kẻ để người lợi dụng được, nên người gọi là hữu tài. Hết chú thích. Qua khỏi núi, Trang Tử ghé thăm người quen. Chủ nhà mừng rỡ, nói đứa ở đem chim nhạn làm thịt. Đứa ở hỏi, một con biết kêu, một con không biết kêu, giết con nào? Chủ nhà nói, con không biết kêu. Chú thích: ám chỉ để người lợi dụng được, nên mới có kẻ đời không lợi dụng được phải bị hại, mà người đời cho là bất tài. Đây Trang Tử muốn chỉ hai hạng người, chỉ vì bị hạn định trong hành vi mà bị lụy. Hết chú thích. Hôm sau, đệ tử hỏi Trang Tử: cái cây trên núi vì bất tài mà sống, con nhạn vì bất tài mà chết, vậy thời hữu tài hay bất tài cũng đều lụy cả. Giá như thầy, phải xử trí thế nào? Trang Tử cười và đáp: cái đó cũng tùy theo cảnh. Chỉ có kẻ vượt thoát ra khỏi tài và bất tài mới yên thân đặng. Chỉ có kẻ đạt được cái lý của đạo và thông được cái chuyển của đạo rồi, giữ lấy mực vô vi mà xử sự mới đặng toàn thân thôi. Những kẻ đó đứng ngoài chỗ khen chê, lúc lên như rồng, lúc xà như rắn, biến thông theo thời cảnh, không cố chấp trong chỗ thành kiến chi chi. Chú thích: đứng ngoài chỗ khen chê nên đời không lợi dụng được, bởi nô lệ lấy tiếng khen chê mới làm được con vật sai sử cho kẻ khác lợi dụng. Hết chú thích. Địa vị có cao, hèn cũng tùy thời mà thuận cảnh. Cứ để vạn vật yên trong chỗ tự nhiên, rồi thì tới đâu hay tới đó, không còn phải lo sợ gì nữa. Chú thích. Chỉ có kẻ đứng trên chỗ tài và bất tài, kẻ hiểu và thông lẽ biến chuyển của đạo, linh hoạt trong chân tính, đồng lý với đạo là không lụy thân mà thôi. Hễ liệt vào chỗ tài hay bất tài, chỗ tài và bất tài đây không phải là cái tài thật của mình, mà là cái tài của kẻ khác ban cho vì họ dùng được mình, là còn để cho đời đá động đến được. Chí như bậc siêu nhân, đời không còn gọi là tài hay bất tài cho đặng nữa, thì mới mong đặng toàn thân thôi. Hết chú thích. Đó là cái hành động của thần nông và huỳnh đế. Đến những bậc tự xưng là thánh trí ngày nay, ám chỉ Đức Khổng Tử và các đệ tử thời làm trái lại. Thế nên, thiên hạ thì loạn, còn việc làm mình thì hư hỏng. Vì hễ có tụ có tan, đặng rồi kế mất. Làm đặng thì có người chê, giỏi thì có kẻ ghét. Chú thích: thần nông huỳnh đế không lợi dụng thiên hạ, nên thiên hạ thái bình. Đến Nghiêu Thuấn về sau, dụng tư tâm, bài nhân nghĩa để làm con người không được toại sinh trong cái bản tính mình nữa, nên đời loạn. Bởi dụng kẻ hiền nhân quân tử, con nhạn biết kêu, mà kẻ tiểu nhân hèn hạ, con nhạn không biết kêu, mới bị thừa thải khinh miệt. Lúc bấy giờ, kẻ hữu tài hay bất tài đều phải lụy cả, vì không còn là mình nữa. Đọc lại bài Cây Bách Thọ. Lụy đây là lụy cái chân tính mình. Bây giờ cũng như trước kia, chỉ có kẻ siêu nhân vượt thoát ra khỏi khoảng tài và bớt tài là toàn thân. Kẻ giải thoát đặng cái tiếng khen chê của dư luận là kẻ không để người lợi dụng được mà thôi. Bởi nô lệ lấy tiếng khen chê mà đời lợi dụng cái tính hiếu danh của ta được. Hết chú thích. Đệ tử hãy ghi nhớ lời này. Chỉ có bậc đạt được cái lý và thông được cái chuyển của đạo là trường cửu mà thôi. Chú thích. Lỗi này cũng chỉ tại kẻ để cho người lợi dụng. Kẻ nô lệ lấy tiếng khen chê, không đủ sức tự cường tự kiện mới tạo ra hạng người lợi dụng. Trách kẻ lợi dụng ta, đúng lý hơn, phải trách ta là kẻ để cho người lợi dụng. Thật vậy, nếu không có hạng người bị lợi dụng, thì làm sao có sanh ra hạng người lợi dụng? Chỉ như kẻ đứng ngoài dòng dư luận, đứng trên chỗ tài và bất tài của kẻ khác bày ra để lợi dụng theo tư ý họ, thì làm sao đời lợi dụng họ được mà bị lụy? Xử trí được như vậy, chỉ có người am hiểu được cái lý và cái chuyển của đạo mà thôi. Bởi chân nhân làm mà không bao giờ mắc trong cái làm, ở trong sự mà không bao giờ mắc trong sự, nên được giữ toàn chân lạc phúc. Vì sao? Vì chân nhân sống trong cái chuyển, tức là trong một trạng thái của đạo, mà tấm lòng vẫn yên trong cái lý, nên không bận, không mắc trong những trạng thái tạm thời, thì làm sao phải lụy đến thiên chơn? Hết chú thích. Thu thủy. Lúc nước thu dâng, trăm rạch đổ vào Quỳnh Hà. Lòng sông rộng cho đến đứng bờ nọ, ngó qua bờ kia, không phân biệt bò với ngựa. Thấy vậy, Hà Thần đắc ý, cho trong thiên hạ không còn ai hơn mình. Thuận dòng đi tới biển Bắc, ngó qua hướng Đông, Không thấy mé, mới thang với hải thần. Lời tục nói, kẻ biết ít cho không ai hơn bằng mình. Lời đó để nói cho tôi thì phải. Tôi thường nghe chê chỗ thiếu học của Trọng Ni, nghe khinh lòng nghĩa sĩ của Bá Di mà tôi không tin. Nay tôi mới thấy chỗ nan cùng của ngài. Nếu tôi không đến thọ giáo với ngài thì hại cho tôi lắm, vì các nhà đại phương sẽ chê cười tôi. Hải thần nói, cùng ếch giếng không thể nói biển đặng, nó biết có cái hang mà thôi. Cùng con trùng mùa hạ không thể nói giá tuyết đặng, nó biết có một thời mà thôi. Cùng kẻ sĩ hẹp hòi không thể nói đạo đặng, nó bị ràng buộc trong giáo thuyết nó mà thôi. Nài người ra khỏi lòng sông, thấy biển cả mà biết tự hổ, vậy thì nói đạo lý với người đặng. Dưới trời, nước không đâu nhiều hơn biển, đó là nơi muôn sông chảy về, không bao giờ ngưng mà không hề dơi. Rồi nước biển lại chảy qua ngã đông, không bao giờ thôi mà không hề lưng. Xuân thu mưa nắng không đổi nó, mà nó cũng không hay. Hơn rạch sông không biết lượng số nào, mà ta chưa thường cậy đó là nhiều, khi ta tự sánh với trời đất âm dương. Ta trong trời đất, chẳng khác đá nhỏ, cây nhỏ trong núi lớn. Đã rằng là ít, sao gọi mình nhiều? Bốn biển ở trong trời đất, chẳng phải cái hang nhỏ ở trong chầm lớn hay sao? Dạng vật lấy số muôn mà nói, thì người được có số một mà thôi. Lấy chính châu là nơi lúa thóc sinh sản, thoàn xe thông hành mà sánh, thì người cũng không qua số một. Người đối với dạng vật khác nào một cái lông trong mình ngựa. Chỗ liên hiệp của ngũ đế, chỗ tranh giành của tam hoàng, chỗ lo lắng của người nhân, chỗ nhọc nhằn của quan sĩ, rốt lại có chi? Bá Di từ ngôi, lấy đó làm danh. Trọng Ni nói ra, gọi vậy là rộng. Mấy hạng đó tự cho mình là nhiều, khác nào ngươi trước khi thấy biển. Hạ thần hỏi, vậy thì tôi trong trời đất là cực đại, cái lông là cực tiểu, có được không? Hải thần nói, không được, muôn vật biến chuyển không cùng, thời giờ đi mãi không dừng, số phận dời đổi không thường, trước sau liên tiếp không thôi. Ây nên, đứng chỗ biết rộng đây mà xem việc xa gần, thì thấy nhỏ không cho là ít, thấy lớn không gọi là nhiều, đó là biết được chỗ biến không cùng. Luận qua kim cổ thì việc đã qua, không gì đó mà ưu tư, việc đương thời không lấy đó làm bận lòng. Đó là biết được chỗ không dừng của thì giờ. Xét việc lưng dơi thì đặng không vui, mất không buồn. Đó là biết được chỗ không thường của số phận. Thấy đặng như vậy thì sống không mừng, chết không lo. Đó là biết được chỗ trước sau liên tiếp vậy. Chỗ biết của người ít hơn chỗ không biết. Thuở sanh ra không bằng thuở chưa sanh. Muốn lấy chỗ cực tiểu của mình mà cầu hiểu tận cái cảnh của cực đại thì là mê loạn và là một điều ngu xuẩn. Vậy thì làm sao biết cái lông đủ để làm mẫu của cái cực tiểu? Làm sao biết trời đất đủ để làm mẫu cho cái cực đại? Hà thần hỏi, luận giả trong đời đều nói một vật tán ra rất nhỏ thì thành ra vô hình, một vật tăng cho thật lớn thì là vô cùng, có thật vậy không? Hải thần nói, tự nhỏ xem lớn làm sao thấy trọn, tự lớn xem nhỏ làm sao thấy rõ. Tinh là mọn mại của nhỏ, thô là to tát của lớn. Tinh với thô đồng có trong mỗi vật, vật vô hình không phân chia đặng, vật vô cùng không hạn định đặng. Cái mà luận nói đặng là cái thô của vật, cái mà ý xét đặng là cái tinh của vật, còn cái mà lời không thể luận, ý không thể xét là bởi nó không phải tinh, không phải thô. Đó là cái trực giác, phải dụng tâm hiểu nó mà thôi. Nhờ trực giác mà đại nhân làm nhiều việc khác hơn tiểu nhân, nhưng không khinh bỉ tiểu nhân là hạng không trực giác. Đại nhân này, tước lộc của đời không đủ khuyến, hình phạt không đủ nhục, bởi họ biết phải quấy không phân đặng, lớn nhỏ không hạng đặng. Bởi vậy mới có lời này, bậc đại nhân không ai nghe danh, người trí đức không tìm chi hết, đấng đại nhân không còn cái ta bản ngã, vì họ đã nhập làm một cùng vũ trụ. Hà thần hỏi, nhờ đâu mà phân chỗ trong ngoài của vật, chỗ quý, chỗ tiện, chỗ nhỏ, chỗ lớn? Hải thần nói, lấy con mắt đạo mà xem, thì vật không có quý tiện. Lấy con mắt vạn vật mà xem, thì vật có quý có tiện là bởi vật nào cũng tự quý, nên khi sánh lại với người, thường cho vật khác là tiện. đứng trong phạm vi bản ngã. Trong con mắt người tục, sự phân quý tiện thường lại không tại nơi mình, bị nhốt trong phạm vi tập quán. Lấy con mắt khách quan mà tương đối để xem thì vạn vật là lớn khi đối với cái nhỏ, là nhỏ khi đối với cái lớn. Biết trời đất nhỏ như hột lúa, biết cái lông lớn như hòn núi cũng nhờ con mắt đó. Đứng phương diện công ích mà xem thì vạn vật nhân chỗ sở trường của nó mà đặng gọi là hữu ích, nhân chỗ sở đoản của nó mà gọi là vô ích. Biết đông tây là hai lẽ phản đối nhau, không thể không dạy cho đặng cũng nhờ con mắt đó. Tùy theo chỗ thích hợp của mỗi người thì trong vạn vật, cái chỗ của người này tức là không còn cái chỗ thích của người kia. Nghèo với kiệt có chỗ hạp, có chỗ không hạp. Xưa nghèo thuấn nhường ngôi mà làm vua, còn khoái cũng nhường ngôi mà phải mất. Thàng võ tranh mà đặng ngôi, bạch công tranh mà phải chết. Do đó mà coi, trong lẽ tranh nhượng, trong hạnh của nghêu kiệt, quý tiện tùy thời chưa lấy đó làm mực thường được. Cái lương lê dùng phá thành, không dùng lấp hang đặng, phương pháp khác nhau. Ngựa kỳ kỳ một ngày lướt ngàn dặm mà không bắt chuột đặng như mèo, tài năng khác nhau. Chim ụt ban đêm, mắt tỏ đến bắt rận đếm lông nó đặng, mà ban ngày, hòn núi sờ sờ không thấy đặng, tánh khác nhau. Nên muốn có phải mà không có quấy, muốn có trị mà không có loạn là chưa rõ cái lý của trời đất, cái tình của vạn vật. Đó là mơ tưởng trời mà không đất, âm mà không dương. Muốn phân hai lẽ tương phản đó ra làm hai vật có thật thì là ngu. Đế dương tranh nhượng nhau, hễ sái thì nghịch tục, gọi là soán, còn nhầm thì thuận tục, gọi là nghĩa. Hà thần này, người hãy lẳng lặng mà xét lại, người sẽ rõ cái gốc của quý, tiện, của đại, tiểu. Hà thần nói, vậy thì bây giờ tôi phải làm điều gì? Phải không làm điều gì? Nhận cái chi, bỏ cái chi? Tôi phải làm sao đây? Hải thần nói, đứng bên phương diện đạo, có chi gọi là quý, có chi gọi là tiện, có chi gọi là ít, có chi gọi là nhiều. Có một mà thôi, để cái chi ra ngoài đạo là lầm đó. Phải theo thời theo thuở. Phải nghiêm nghị như một vị quốc quân không tư đức, tự nhiên như một vị địa thần không tư phúc. Muôn vật một hạng, không vắn không dài. Đạo không chung thủy, vật có tử sanh không thường. Dình hư chung thủy đối nhau. Đó là nói cái phương của đại nghĩa, luận cái lý của vạn vật. Mạng sống của vạn vật qua như ngựa chạy, không động biến, không đổi dời. Hỏi phải làm điều gì, phải không làm điều gì, có chi lạ? Phải đo lường biến chuyển của tạo hóa, phải theo thời, theo buổi, có bao nhiêu đó mà thôi. Hà thần hỏi, vậy chứ chỗ quý của đạo là chỗ nào? Hải thần nói, người biết đạo thì thông lý thì rõ quyền thì không vật nào hại được. Người trí đức vô lửa không nóng, xuống nước không ngột, lạnh nóng không hại đặng, cầm thú không phạm đặng. Nói vậy chẳng phải là nói người trí đức không sợ mấy chỗ nguy hiểm đó. Đó là muốn nói người trí đức xét kỹ lúc tới lui nên lánh nguy, cẩn thận cử chỉ nên khỏi họa. Nên nói trời ở trong, người ở ngoài, đức ở nơi trời. Phải cho trời đặng siêu xuất, hầu cho hành vi hợp với bổn nguyên. Hà thần hỏi, sao gọi là trời, sao gọi là người? Hải thần nói, ngựa bò bốn cẳng đó là trời, bản tánh của nó. Ngựa ngậm hàm thiết, bò đeo khoen nơi mũi, đó là người. Nhân đạo trái với bản tánh. Người không đặng ém trời. Nhân tạo không đặng hại thiên nhiên, hư ngụy không đặng phá chân thật. Phục hồi cái bản tánh mình lại, đó là trở về chân lý. Theo Trang Tử, bệnh quên. Nước Tống có người tới tuổi trưởng thành, khi không mắc phải bệnh quên. Buổi sáng ai cho cái gì, buổi chiều đã quên. Ngày nay làm cái gì, ngày mai đã quên. Ra đường quên tới đi, ở nhà quên tới ngồi. Những điều làm trước kia, bây giờ quên hết. Bây giờ làm chi, sau này cũng quên hết. Có ông thầy nước lỗ ám chỉ Đức Khổng Tử, đến xin trị giúp. Người nhà hứa sẽ chia hai gia sản nếu chữa hết. Ông thầy nói, bệnh quên này dầu cúng kiến thuốc men cũng không sao chữa được. Vậy thì ta thử quá cả tâm tính, mai ra có thể cứu được chăng? Bằng không được thì ta phải chịu phép. Nói xong, ông thầy thấy người bệnh biết xin áo khi trần mình, xin cơm cháo lúc bệnh đói, xin đem ra sáng lúc ở trong tối. Ông nói bệnh này cứu được, nhưng phương pháp ta rất mật nhiệm, không truyền cho ai được. Ông bèn đóng kín cửa lại, để người bệnh và ông trong phòng mà thôi. Không biết ông làm gì, mà 7 ngày sau, cái bệnh lâu ngày kia lập tức khỏi ngay. Lạ thay, khi người bệnh tỉnh trí như thường, thì nổi cơn giận dữ, rầy mắng người nhà, lại cầm giáo đuổi theo ông thầy. Người ta bắt lại hỏi vì sao giận dữ như vậy, thì người bệnh kia nói, ôi ôi, lúc trước ta khoan khoái sung sướng là thế nào, trời đất có hay không ta cũng không cần biết. Bây giờ ta phải ký chú trong trí nhớ, nào là những điều đã qua vài mươi năm về trước, nào là những việc đặng, việc thất, việc buồn, việc vui, việc thương, việc ghét, lại còn phải lo lắng sự sẽ đến sau này. Ta chỉ e từ đây, có muốn được một phút vô tâm lạc thú đó thì liệu phải làm thế nào cho được nữa? Tử Cống nghe câu chuyện đó, hỏi nghĩa nơi Đức Phu Tử. Ngài nói, người hiểu sao nổi, hồi nó có thể hiểu mà thôi. Theo Liệt Tử, lời bàn, người mắc bệnh quên ở đây là ám chỉ bậc chơn nhân đã diệt bản ngã siêu hình rồi, nghĩa là đã đến chỗ cùng tột của sự giải thoát. Đọc thêm bài bản ngã siêu hình. Đây cũng là cái nghĩa của câu, thỉ hồ thích nhi dị thường bất thích giả, dòng thích chi thích giả, của Trang Châu. Ngài cho rằng, làm mà còn hay mình làm, cái làm đó chưa toàn. Hữu đức mà không dè mình hữu đức mới thật là hữu đức. Cái toàn thiện chỉ ở trong chỗ vô tâm vậy. Thật vậy, bậc chân nhân là kẻ đã sống thuận với đạo, nên làm mà vô tâm, như ngũ tạng ta đúc mạnh, nó vẫn linh hoạt mà ta không dè có nó. Đến khi có một tạng nào sống không thuận, nghĩa là sống không đồng nhịp với cái sống chung của toàn thể, bây giờ ta mới hay nó là có. Tạng phủ nào không sống thuận với cái sống chung của toàn thể châu thân, ta mới hay nó có, cũng nhờ có sự đau đớn. Sự đau đớn tức là cái khổ hạo cho ta biết rằng ta đã làm trái với lẽ tự nhiên, thiên nhiên rồi. Về sự ta đối với đạo cũng vậy, nếu ta sống đặng trong chân tính, nghĩa là sống đặng thuận với đạo, thì ta không hay rằng mình là có. Đến khi thấy mình có, đó là cái triệu chứng rằng ta đã sống nghịch với đạo. Đó là ta khởi đầu có cái đau khổ. Bây giờ, ta muốn trở lại sống trong chỗ vô tâm, thì phải sống qua là một lại với đạo, thuận theo lẽ trời. Đọc thêm chương Lẽ Trời. Được vậy, muốn biết có mình cũng không thể muốn được. Tuy rằng cái ta đây có đó thật, nhưng ta bây giờ cũng không cần biết đến nó có hay không có mà làm gì. Trời đất có cùng hay không ta cũng chẳng quản. Nếu đặng sống trong cái thường tại của bản tánh, thì những trạng thái biến đổi tạm thời kia có gì phải quan tâm? Đã là tạm thời mà nói thị nói phi, thì cảnh qua, thị phi cũng vì đó mà mất nghĩa, có gì phải ký chú vào trí nhớ? Cho nên, chân nhân sống trong cảnh làm mà không mắc trong cái làm. Đến khi bắt buộc phải kêu cái này là phải, gọi cái kia là quấy, ép mình phải nhận những trạng thái tạm thời kia là thật, phân biệt trắng đen, đem mình nắng theo hoàn cảnh, thời mới có khổ sanh ra vậy. Trích dịch một đoạn trong quyển Initiation Lament. Đắc đến bậc vô vi rồi, chân nhân bây giờ biết ta có đây, chẳng phải có để hành động theo một mục đích chi chi, mà có là vì có, không thể không dạy cho đặng. Cắt nghĩa bao nhiêu cũng không rõ bằng lấy cái chỗ tương tự sau này mà nói. Ta sẽ chẳng hiểu đặng cái ý tưởng của các bậc chơn nhân đó. Một vị chơn nhân nói với tôi rằng, Thái Dương có làm việc hay chăng? Thái Dương nào có nghĩ rằng, ta sẽ phóng xạ điển quang ta cho người này, cho nó ấm, cho đồng ruộng kia, cho lúa nở, cho xứ nọ, cho nhân dân đó hưởng đặng ánh sáng đâu, mà bởi vì nó là Thái Dương, bản tánh nó là nóng và sáng, nên nó phải soi, nó phải truyền sự sống ấm áp cho cả loài vật. Nói về bậc Shakespeare, một nhân vật rất cao trọng toàn tri toàn đức toàn nhân cũng một thế. Bởi cái tự tánh của người rất mẫn nhuệ, cái thần năng của người rất nhân ái, nên tự nhiên phải phát lộ ra để bao bọc soi sáng hết mọi vật, từ những bậc tiên thánh ở tột cõi trên, đến những hạng cùng dân khốn nạn bị đọa lạc dưới cõi Diêm Phủ. Cái điều kiện tối yếu để lên tới bậc cao siêu đó là phải tận diệt bản ngã trong cả phương diện. Bởi vậy mới có nói rằng, Niết Bàn tức là chỗ tuyệt diệt của ý muốn. Chú thích: ý muốn đây là nói về cái hành vi còn mong kết quả, cái hành vi còn chủ động, tức là cái hành vi hữu ý, trái nghịch với hành động vô vi. Bởi vậy mới dịch là ý muốn, không dịch theo nghĩa thường là tình dục đặng. Độc giả phải để ý rằng chữ hữu ý dụng trên đây không giống chữ hữu vi của phần nhiều hay dùng chút nào cả. Người ta thường đem chữ hữu vi để dụng vào một nghĩa rất thô, không đúng với cái nghĩa muốn dùng ở đây. Hết chú thích. Con đường đi tới đây chưa phải là cùng, nhưng mà bậc Najopra bây giờ có thể lên tận trên chót vót những lẽ quyền bí siêu hình của cái tâm. Kỷ luật, quy tắc, nghi lễ không còn nghĩa lý gì đối với họ nữa. Chỉ còn có sự thiền định mà họ thường sánh với một sự lưu linh thả rông rất phóng khoáng tự do trên những đảnh núi tuyệt vời, đượm nhuần một màu không khí rất êm đềm, mát mẻ và thanh trong. Trên những cõi mênh mông cao địa của tinh thần mà ta vẫn thấy đặng có cái bóng rất thô trong những cảnh tịch mịch thanh phong của dãy tuyết sơn. Bây giờ cái lối đường mòn đã bật dấu, ta không còn thể theo hỏi trong đặng các bậc chân nhân đã hoàn toàn giải thoát, đã thấy đặng chỗ tự do tuyệt đích của cảnh Niết Bàn rồi. Có khác nào cái dấu con chim bay giữa trời xanh mây bạc, con đường của họ bây giờ thật rất khó lòng mà tìm trông cho thấy vết bóng nữa. Chân nhân. Chân nhân, theo quan niệm toàn chân, không phải là một bậc phi thường, một bậc siêu nhân. Chân nhân là người có sống đặng trong cái sống tự nhiên, trong cái sống của chân thể mình. Khác chân nhân là những người chưa có sống, bởi vậy toàn chân không phân biệt nhiều người, giai cấp, cao thấp gì cả, chỉ thấy có người mà thôi. Nhưng người có hai lúc, lúc chưa sống và lúc sống, mà chân nhân là người có sống. Vậy thì phần đông con người chưa có ai sống cả hay sao? Và ta phải làm cách nào để phân biệt chân nhân với người? Tự động là có sống, bị động là chưa có sống. Phần đông con người nói thương, nhưng có ai thương thật đâu. Ta thương người này là bởi họ đồng ý với ta, hoặc bởi họ thương ta. Nếu họ không thương ta nữa, hoặc không đồng ý với ta nữa, liệu ta có còn thương họ được nữa chăng? Cái gì làm cho ta thoạt thương thoạt ghét đó? Cái thương của ta là bị động, chứ không phải tự động mà có. Ta có thể gọi nó là có thật chăng? Có thật đây là có một cách tự bản tự căn, một lẽ bất thường do nơi ngoại cảnh biến đổi còn được kêu là một lẽ thật chăng? Vậy thì sao lại còn được gọi là thương? Người chưa có thương, chưa có ghét, thời chưa gọi là có sống. Vậy người chưa có sống, làm sao biết sướng khổ mà bàn cãi về sự sướng khổ? Chỉ có người có sống mới biết có sự sướng khổ hay không mà thôi. Nhưng người có sống lại không bao giờ thấy có sướng khổ, cho nên không nhận cho đời là có sướng khổ. Cái sướng do nơi khổ mà có đó, nó chỉ có là đối với những ai chưa có sống, họ nhận lầm mà thôi. Có kẻ sẽ nói rằng, nếu không có hoàn cảnh hiện ra trước mắt thì lấy gì có ý tưởng thương ghét. Vậy gọi tự động thì không trúng, vì xưa nay có ai thương mà không có một chủ quan, một khách quan chăng? Nói vậy đúng lắm, nhưng đúng với kẻ còn sống trong cái quan niệm tương quan, hiểu nghĩa chữ thương đó theo sự thương ghét của lẽ thường. Thương là vì có chỗ vừa ý, tất nhiên không vừa ý nữa là ghét ngay. Cái thương đó, sở dĩ có cái ghét liền bên, bất thường như vậy làm cho người phải vì cái thương mà khổ, là tại nó do nơi một chủ động nào để làm cốt cho sự thương đó. Lẽ cố nhiên là cái cốt đó không còn thì sự thương đó không thể tồn tại nữa đặng. Lấy một cái chủ động nào để làm cốt cho sự thương, toàn chân gọi đó là bị động. Hễ lấy một cái chủ động chi chi làm cốt cho tình cảm thì đó tức là mong cho hành vi mình có kết quả. Mà hễ mong cho kết quả thì đó là ta tạo ra cái khổ rồi. Vậy nghĩa gì? Trong lúc ta làm để mong một kết quả chi chi thì ta không thể yên vui đặng, Vì cái kết quả đó chưa tới, nó đã đành. Nhưng đến khi đạt được mục đích đó rồi, thì lại sẽ lo sợ cho nó mất đi chăng? Vậy thì sự yên vui cũng là tạm thời chứ chưa phải là chắc chắn. Đừng nói chi không đạt được mục đích, cái khổ và sự thất vọng lại càng giết người mau chóng nữa. Có phải đó là hành vi tạo khổ chăng? Cái sự thương của chân nhân rất khác xa. Cái thương đó vô tâm mà bao trùm, phảng phất như mùi hương của hoa nở bay ra, không riêng gì cho ai. Ai biết thì biết, ai không biết cũng không bận gì đến lòng đặng. Cho nên ta không thể hiểu chữ thương đó theo cái nghĩa chữ thương theo phần nhiều người đã hiểu xưa nay. Chân nhân của toàn chân quan niệm là vậy, không gì là khó khăn, không gì là quyền bí cả. Toàn chân không phải nói ta chớ lo đời, đã là một phần tử trong một toàn thể, thì làm sao mỗi hành động ta lại không có ảnh hưởng ít nhiều đối với đời. Dầu ta có muốn tách riêng với đời cũng không thể đặng. Cách toàn chân hiểu sự lo đời rất khác xưa nay con người phần nhiều đã hiểu. Xã hội hiện thời sở dĩ rối loạn là do nơi chúng ta lầm lạc về sự đem cá nhân chủ nghĩa xen vào chỗ không nên xen vào. Về mặt tư tưởng thì con người thích làm con chiên con rất dễ ăn dễ dại. Về mặt mưu đồ, vấn đề, vật chất, ăn mặc thì con người trái lại đem chủ nghĩa cá nhân vào đó mà thi hành. Ta phải hiệp đoàn để làm việc, trái lại ta phải đứng riêng một mình để tầm chân lý. Nếu ta biết đem quan niệm này mà thực hành trong những hành động ta hàng ngày thì mới trông dứt đặng cái nguồn lợi dụng, tức là sự ích kỷ và tham lam. Bây giờ ta mới mong diệt đặng những nỗi mây mù, làm cho ta lạc lầm không phân biệt đặng sự tự tu tự ngộ trong đường tư tưởng và sự hiệp đoàn trong con đường hành động. Bởi con người hiểu lầm, không phân biệt hai lẽ nói trên đây, mà bên tư tưởng giới, con người cam chịu làm con nộm, mặc tình ai sai sử như thế nào cũng đặng, cam chịu là một đoàn con chiên rất dễ dãi, rất phục tùng. Các bậc tự xưng là hướng đạo, tự xưng là giữ độc quyền chân lý. Trái lại, về phần mưu đồ sự yên ổn vật chất, về những vấn đề ăn mặc, thì con người lại đem cái chủ nghĩa cá nhân ra mà thờ, khiến cho con người về phương diện này lại quá ra như sói, như hùng, chỉ cứ lo thâu trữ riêng cho mình, không quan thiết gì đến ai cả. Vậy nên, về mặt tư tưởng, ta thấy biến sanh ra biết bao nhiêu tôn giáo tổ chức rất có trật tự, rất có quy tắc, rất buồn chán. Còn về mặt vật chất thì lại sanh biết bao nhiêu cá nhân rất khác biệt nhau. Không một ai cùng chịu hưởng chung quyền lợi với nhau, tạo ra biết bao nhiêu điều thống khổ về sự tham lam, lợi dụng rất tàn bạo. Sự hiểu biết của toàn chân về sự lo đời có chỗ phân biệt như vậy. Chú thích: toàn chân là bảo toàn thiên chân hay là chân thể. Các độc giả chớ lầm lẫn nó với cái nghĩa của các đạo sĩ xưa đã lạm dụng, như họ đã lạm dụng chữ đạo đức của Lão Tử vậy. Nghĩa rằng chữ dùng bên đạo thường bị người sao không hiểu đến cái nghĩa chánh của nó, hoặc lấy theo ý riêng mà hiểu, nên chi càng lâu đời chừng nào, nó lại càng biến thiên cái nguyên ý của nó chừng đó. Bất đắc dĩ mới mượn chữ đó để miêu tả ý riêng của mình. Vậy muốn khỏi sự hiểu lầm cho độc giả, mỗi chữ tác giả đều có giải thích cả. Độc giả nên hiểu chữ đó theo định nghĩa của tác giả, dầu cái chánh nghĩa của nó không thật phải như vậy. Độc giả cũng nên biết cho sự hiểu của tác giả chỉ ở trong chỗ định nghĩa đó mà thôi. Xin các độc giả biết cho. Hết chú thích. Tuy nhiên, con người có quyền tự do của cá nhân, đem tư tưởng mình ra trình bày với đời. Song phải biết cho đó là để giúp làm tài liệu cho người. Ai thuận thì nghe, ai không thuận thì thôi. Chứ ta không có quyền nói tư tưởng của ta là đúng một cách tuyệt đối. Nghĩa là phải chung cho cả loài người. Tự lập ra một tôn giáo để đàn áp tư tưởng kẻ khác. Đây chẳng phải quyển sách khảo cứu về lão giáo hay để phê bình tôn giáo học thuyết nào. Tác giả cũng không phải đem lý thuyết mới nào nói ra. Đó là những ý riêng của tác giả đối với lẽ đạo mà tác giả tưởng cho là đúng với lẽ tự nhiên. Thiết tưởng rằng sáng tối có xung đột nhau chẳng phải vì tư tâm. Phải quấy có xung đột nhau chẳng phải vì tư ý. Giả lại, mùi hương các thứ qua, có thứ dịu dàng, có thứ gắt gỏng, đó cũng là một lẽ tự nhiên. Tác giả hôm nay Nếu trong lời lẽ có không đặng dịu dàng mà lại lắm khi gắt gỏng, độc giả cũng không lẽ trách tác giả mà không trách cây bông. Tác giả chỉ như con chim ca, như dòng nước chảy. Ca vì ca, chảy vì chảy. Dầu hay dở thế nào, cũng là chỗ sở dĩ đó thôi. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần.